Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với vị trí nhất toàn đoàn, thiết lập kỷ lục mới. Tối nay diễn ra lễ bế mạc SEA Games lần thứ 31. Kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay dự kiến giá tiếp tục tăng. Trong phần tin thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc. Quốc hội Ukraine thông qua quyết định gia hạn 3 tháng tình trạng thiết quân luật đến ngày 23 tháng 8 trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Ấn Độ cứu trợ tạm thời cho Sri Lanka, quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết.
SEA Games 31 vì một Đông Nam Á đoàn kết, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã xuống sân chúc mừng và trao huy chương tặng đội tuyển U23 Indonesia, đội tuyển U23 Thái Lan và đội tuyển U23 Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao huy chương đồng môn bóng đá nam tặng các thành viên ban huấn luyện và các đội tuyển U23 Indonesia, trao huy chương bạc cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan và trao huy chương vàng tặng huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, các thành viên của ban huấn luyện và các chiến binh sao vàng, những người đã thi đấu hết mình để đem lại vinh quang cho Tổ quốc và niềm vui lớn lao cho người hâm mộ cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ bóng đá cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại SEA Games 31. Trong 6 trận dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, đội tuyển U23 Việt Nam đã lập được thành tích ấn tượng, không để thủng lưới và xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại đại hội. Như vậy, đội tuyển U23 và đội tuyển bóng đá nữ đã cùng góp phần giữ vững và khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của bóng đá Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ thể thao cả nước. Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31 đã luôn sát cánh theo dõi cổ vũ không chỉ Việt Nam mà nhiều đoàn thể thao của các nước thi đấu bằng rừng cờ đỏ sao vàng trên các khán đài hay trên đường phố. Những hình ảnh đó thể hiện sự nhiệt tình thân thiện, mến khách của nước chủ nhà, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa con người Việt Nam, đem lại một kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử, đồng thời lan tỏa thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.
Cũng tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư chúc mừng ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh sự nỗ lực thông minh, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, kỷ cương vì màu cờ sắc áo đã mang lại chiến thắng của đội bóng. Đó là chiến thắng của tinh thần Việt Nam đoàn kết và hội tụ.
Thủ tướng khẳng định thành tích xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam cùng với huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ và thành tích các môn thi đấu thể thao tại SEA Games 31 đạt được đã khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới. Đảng Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung, các môn thể thao đỉnh cao nói riêng. Trong niềm vui chiến thắng, Thủ tướng dành lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội bóng đá nam và nữ. Lời cảm ơn đặc biệt đến huấn luyện viên, ban huấn luyện đã dành hết tâm huyết, trí tuệ vượt qua khó khăn để dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng. Thủ tướng đề nghị Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng phù hợp đến cầu thủ, huấn luyện viên của các đội bóng và những tập thể cá nhân xuất sắc ở các môn thi đấu thể thao khác, và chúng ta sẽ tổ chức trao thưởng ngay sau khi kết thúc SEA Games 31.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua thì người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã ra đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Nhiều con đường dập cờ đỏ sao vàng, băng rôn và tiếng hò reo. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa tại thủ đô Hà Nội.
Trên khắp các tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đêm qua đã chật cứng người hâm mộ mang theo cờ, kèn xuống đường để ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam. Những tiếng hô vang lớn Việt Nam vô địch hay ca khúc như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được người hâm mộ bóng đá hát vang. Trên gương mặt ai cũng phấn khởi và đầy niềm vui.
Sau cái dịch Covid này thì hiện giờ mới có cảm giác sung sướng như này mà tất cả mọi người được ra đường rất là tuyệt vời mà, quá tuyệt vời.
Tất cả mọi người rất vui mừng và hạnh phúc.
Nói chung là Việt Nam đã quá tuyệt vời, chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người lần đầu được hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và cho rằng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam rất thuyết phục.
Trận đấu rất là căng thẳng và cầu thủ của mình đá rất tốt, tuân thủ đấu pháp đá rất tốt.
Chiến thắng trong một trận đấu là rất là ngang ngửa, ý chiến thắng của mình là thuyết phục và một trận đấu rất là mãn nhãn cho mọi người.
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù trời mưa nhỏ nhưng đoàn người đổ ra đường mỗi lúc một đông, mang theo cờ đỏ sao vàng rực rỡ và những tiếng hô vang Việt Nam vô địch. Dường như tất cả người dân Hà Nội đồng loạt đổ ra đường bằng tất cả các phương tiện cá nhân để ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam.
Tại các thành phố lớn trên cả nước thì người dân cũng có một đêm không ngủ, từng dòng người di chuyển qua trung tâm thành phố với cờ đỏ sao vàng, kèn vuvuzela và những tiếng trống cùng khẩu hiệu Việt Nam vô địch. Người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Cần Thơ chia sẻ.
Dạ, em rất là vui là em kiểu tự hào về mình là người Việt Nam á, kiểu cũng em nghĩ làm để mà đi cổ vũ cho Việt Nam, giờ em la mà khen tiếng luôn anh à.
Sau cái trận đấu ngày hôm nay tôi thấy là Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với cái chiến thắng, với cái bản lĩnh và cái tố chất của đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng sau trận đấu ngày hôm nay sẽ cố gắng hơn và tiếp tục phấn đấu để tiến tới những cái giải lớn hơn và tiến tới những trận đấu mang tính chất châu lục nhiều hơn nữa.
Là người hâm mộ Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng đối với cái trận thắng này. Đây là một ý nghĩa rất tuyệt vời, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một mùa giải SEA Games tổ chức trên đất nước Việt Nam mà chúng ta giành chiến thắng như thế này thì rất là tuyệt vời.
Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao.
Thưa quý vị và các bạn, với tấm huy chương vàng của đội tuyển U23 Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 31 rực rỡ với 205 tấm huy chương vàng và thiết lập kỷ lục mới tại một kỳ đại hội.
Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với vị trí nhất toàn đoàn cùng 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá kỷ lục số huy chương vàng của Indonesia từng lập vào năm 1997. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại kỳ SEA Games 31. Dù phải thi đấu 6 trận và lịch thi đấu dày đặc, nhưng mà những chiến binh sao vàng dưới sự dẫn dắt của luyện viên trưởng Park Hang-seo đều giữ sạch lưới. Đây là kỳ tích mà chưa đội bóng nào làm được tại SEA Games. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ bóng đá. Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới chính phủ, các ban ngành, đơn vị, cá nhân, toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ, những người đã làm tốt nhiệm vụ để toàn đội có được kết quả ngày hôm nay.
Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 quốc gia Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng với tôi. Điều này khiến tôi càng cảm thấy tôi có nhiều trách nhiệm hơn. Thực sự tôi đã gặp rất là nhiều stress và tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ bóng đá, Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ban ngành, các đơn vị, cá nhân, hữu quan. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban huấn luyện, những người đã cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình để đội có thể có được kết quả ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ của tôi.
Tối nay sẽ diễn ra lễ bế mạc SEA Games 31 tại Cung Điền Kinh trong nhà thủ đô Hà Nội. Tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly tiết lộ, đây sẽ là chương trình trong nhà lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài ra thì chương trình cũng mang sự ấm cúng như một lời chào gần gũi chân thành của nước chủ nhà Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa Việt với các bài quan họ mời chầu giã bạn, người ơi người ở đừng về. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 31 trên kênh Thời sự VV1 và kênh Văn hóa Xã hội VV2 bắt đầu từ lúc 19:55 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin quan trọng. Sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp diễn ra trong 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16 tháng 6. Đây là kỳ họp tập trung đầu tiên sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa kết thúc tốt đẹp, đem lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong một bối cảnh mới. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác. Về điểm cải tiến của kỳ họp lần này, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết.
Kỳ này là cứ xong nội dung nào thì chúng ta kết luận ngay nội dung đó. Tức là hôm trước họp về nội dung này thì đến trưa chiều hôm sau là chúng ta có cái thông báo kết luận. Thì như thế nó rất là kịp thời giúp cho cái cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các cơ quan hữu quan biết là nội dung của mình sẽ phải thực hiện các cái bước tiếp theo công việc thế nào.
Về công tác giám sát và xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xem xét quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án.
Thưa quý vị và các bạn, giám sát tối cao là chức năng quan trọng của Quốc hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát sẽ giúp cho việc thực hiện chức năng lập pháp, quy định các vấn đề quan trọng tốt hơn, kịp thời có những điều chỉnh sát với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri. Hiệu lực hiệu quả của giám sát chính là thước đo hiệu quả và tính thực quyền của cơ quan đại diện dân cử cao nhất. Quốc hội đang xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đối với chuyên đề nóng cũng là điều đáng lưu tâm tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Ghi nhận của phóng viên Thu Huyền.
Nhiều cử tri cho biết, giám sát không quan trọng số lần, có thể ít nhưng phải thực chất, đến được với người dân. Bởi lẽ, nhiều khi người dân không nắm được thông tin các cuộc giám sát của Quốc hội, chỉ được gửi gắm kiến nghị về thực hiện chính sách pháp luật mỗi dịp tiếp xúc cử tri. Do đó biết những chủ trương chính sách cũng chậm và kiến nghị về thực hiện chính sách cũng chậm.
Cần phải tức là rõ ràng rành mạch đến tận người dân chúng tôi để chúng tôi nắm được. Đấy, triển khai từ trên cho đến người dân chúng tôi. Chứ còn nếu mà bây giờ như chúng tôi hiện tại thì là không nắm rõ được.
Cái việc giám sát nó thiếu chặt chẽ cho nên cũng có nhiều khi nó có những cái chỗ nó có những sơ hở trong việc thực thi những cái quyền của những công việc ở đất nước mà cái quyền động chạm với cái quyền của dân.
Theo ông Nguyễn Tâm Quý ở Bình Định, tồn tại này là do giám sát còn chung chung, mặc dù có khá nhiều đoàn đi giám sát nhưng đôi lúc vẫn mang tính hình thức.
Còn tồn tại là cái vấn đề giám sát
cái giám sát nó phải thiết thực, cái giám sát nó phải là thực tế mà nó đi vào cụ thể, chứ không là cứ chung chung rồi là xuống là coi như chuồng chuồng đắp nước.
Nhiều kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện, làm cho chất lượng giám sát thiếu hiệu quả, thiếu thực chất. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đức, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Mặt trận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, sau mỗi cuộc giám sát, bên cạnh việc đề nghị kiến nghị về chính sách, các luật, về tổ chức thực hiện, thì phải chỉ ra được những vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giám sát. Như vậy, giám sát mới toàn diện, nghiêm minh, sâu sắc, thực chất và có hậu. Nếu không, hậu giám sát vẫn luôn là một điểm yếu thường xuyên được nhắc đến.
Và giám sát thì phải có xử lý, phải có trách nhiệm. Chứ nếu không giám sát xong đấy thì cũng là không đáp ứng được yêu cầu mong muốn của nhân dân và cũng thực chất là không đáp ứng được cái yêu cầu của hoạt động của Quốc hội.
Giám sát là phải có khen, có chê, có khen thưởng, có kỷ luật. Sau giám sát, gần như không có khen, cũng ít chê. Bởi lẽ, công tác này còn chung chung, đôi lúc mang tính hình thức.
Quý vị và các bạn thân mến, phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 từ lúc 8 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nhân chuyến tham dự khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc tại Bangkok, Thái Lan, tối qua Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi gặp gỡ trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan. Tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng bền vững.
Đúng là người Việt chúng ta là tất cả ở đâu trên khắp thế giới này, dù hoàn cảnh nào cũng vẫn hướng về quê hương. Nhưng mà cộng đồng bà con người Việt Nam ở Thái Lan một lòng với đất nước, với tổ tiên, nhưng mà đặc cách thể hiện cái tấm lòng với đất nước của bà con kiều bào Thái Lan là nó rất đặc biệt, không có lớn, không có to, nhưng mà nó rất ấm áp.
Cũng trong ngày hôm qua, trước thềm hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 52 tại Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Bộ trưởng Chủ tịch hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 Alok Sharma, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Broker Brander, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Vestas Wind System, ông Henrik Andersen và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Marcos Chojo.
Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ trưởng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, chuyển đổi số, tận dụng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển nông nghiệp bền vững, đào tạo kỹ năng lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường trong kỷ nguyên mới.
Và tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý.
Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Tuy nhiên, kỳ điều hành ngày 21 tháng 5, trùng ngày thứ Bảy sẽ được lùi sang ngày hôm nay. Theo dự báo của một số lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay có thể tăng khoảng từ 600 đồng đến 800 đồng một lít. Nếu nhận định này chính xác, giá xăng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới và đây là lần thứ tư giá xăng tăng liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thí sinh là F0 hoặc là nằm trong diện nghi ngờ mắc COVID-19 vẫn được dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Các điểm thi đều bố trí ít nhất là 3 phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và F0, đảm bảo đủ số lượng cán bộ coi thi và giám sát tại các điểm thi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức khai mạc thi, các thí sinh sẽ lên thẳng phòng thi, không tập trung trước và sau khi thi. Năm nay kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 tới đây. Tối qua nhằm vào ngày 22 tháng 4 âm lịch tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam chính thức khai hội trong không khí trang nghiêm theo đúng các nghi thức truyền thống. Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm nay diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ukraine sẽ phải mất từ 15 đến 20 năm mới có thể được gia nhập Liên minh châu Âu. Đây là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Bonner. Bộ trưởng Pháp cho biết các quốc gia muốn trở thành thành viên EU nhưng chưa đủ điều kiện như Ukraine đều có thể tham gia dự án chính trị, cộng đồng chính trị châu Âu để hưởng một số đặc quyền như một thành viên chính thức. Mạnh Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Phát biểu trên kênh Radio G, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Beaune khẳng định Pháp sẽ tiếp tục cùng các đối tác châu Âu và Mỹ duy trì làn danh đỏ là chỉ hỗ trợ thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine mà sẽ không trực tiếp tham chiến. Song song với việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, Pháp vẫn sẽ nỗ lực duy trì kênh đối thoại với Nga để có thể đưa hòa bình trở lại châu Âu. Ông Clément Beaune nhấn mạnh, việc hình thành một cấu trúc an ninh châu Âu mới có thể sẽ mất một đến một vài thập kỷ và chắc chắn là không thể thiếu nước Nga. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp cũng cảnh báo sẽ cần rất nhiều thời gian để Ukraine có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu.
Cần phải trung thực rằng nếu nói Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu trong 6 tháng, 1 hoặc 2 năm tới thì đó sẽ là nói dối. Điều này là không đúng bởi để gia nhập Liên minh châu Âu chắc chắn sẽ cần 15 hoặc 20 năm, rất là dài. Tôi không muốn người Ukraine bị ảo tưởng hay bị lừa dối.
Việc kết nạp các nước Ukraine, Georgia và Moldova đến nay vẫn đang gây tranh cãi và gây chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu. Pháp và Đức chủ trương phản đối rút ngắn quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, trong khi các nước Baltic và phía Đông khẳng định sẽ không từ bỏ nỗ lực cho đến khi Ukraine được kết nạp.
Đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc, đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong ngày hôm qua, trong phiên khai mạc Đại hội Thường niên của WHO.
Hơn 100 bộ trưởng y tế thế giới đã nhóm họp trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ, lần đầu tiên trong 3 năm. Phát biểu tại đại hội đồng, ông Adhanom Ghebreyesus cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng và nỗ lực tiêm chủng thế giới vẫn chưa hoàn thành. Ông nhấn mạnh dịch COVID-19 không thể kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó được thanh toán hoàn toàn. Hiện số ca mắc đã gia tăng ở gần 70 quốc gia trong tất cả các khu vực. Tổng giám đốc Y tế Thế giới Ghebreyesus, người Ethiopia, chắc chắn là sẽ được bầu lại thông qua các cuộc bỏ phiếu kín vào ngày mai. Đại hội đồng kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận tài trợ tài chính nhằm đảm bảo sự tồn tại của Tổ chức Y tế Thế giới.
Cơ quan Y tế Anh cho biết nước này vừa ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng, không có yếu tố liên quan đến khu vực Tây Phi, nơi dịch bệnh đang lây lan mạnh. Số ca mắc sẽ được công bố chính thức vào ngày hôm nay. Trước đó, thì Anh ghi nhận 20 ca đậu mùa khỉ trong ngày 21 tháng 5. Trả lời phỏng vấn của hãng tin BBC, Cố vấn Y tế của Cơ quan Y tế Anh Susan Hopkins cho biết, chúng tôi phát hiện các ca mắc không có mối liên hệ với cá nhân từ Tây Phi như các trường hợp trước đây. Nguy cơ lây lan bệnh trong dân số nói chung hiện ở mức cực kỳ thấp. Tuy nhiên, người dân cần được cảnh báo về tình hình hiện nay. Bà cho biết thêm rằng hầu hết người trưởng thành có triệu chứng tương đối nhẹ. Ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện tại Anh vào ngày 7 tháng 5 là một người gần đây đã đến Nigeria. Hôm qua, một tàu chở hàng hóa thiết yếu từ Ấn Độ đã cập cảng Colombo, mang theo một số hàng hóa cứu trợ tạm thời cho Sri Lanka, quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.
Con tàu xuất phát từ bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã chở theo gạo, sữa và một số loại thuốc chữa bệnh thiết yếu. Thủ đô Colombo, thành phố 900.000 dân đã phải chứng kiến hàng dài km người xếp hàng mua xăng và dầu diesel, hàng nghìn người chờ mua bình ga trong bối cảnh thiếu các mặt hàng thiết yếu. Sri Lanka phụ thuộc vào du lịch và là quốc gia chịu sự cạnh tranh ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc. Nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng ngoại hối, nhiên liệu và thuốc chữa bệnh. Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ việc đại dịch COVID-19 tàn phá du lịch, giá dầu tăng và việc cắt giảm thuế, trợ giá của chính phủ.
Trước khi đến với thông tin thời tiết, chúng tôi cập nhật thông tin giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đêm qua thì Manchester City có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa. Mặc dù để thua 2 bàn trước đó và có một bàn gỡ nhưng chỉ 3 phút cuối trận, Manchester City đã có chiến thắng 3-2 trước Aston Villa, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay. Đội Liverpool cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch dù kém 1 điểm so với Manchester City, nhưng cũng có chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton để có 92 điểm, đứng vị trí thứ 2 của giải ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Trong thư chúc mừng ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự nỗ lực, thông minh, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết kỷ cương vì màu cờ sắc áo đã mang lại chiến thắng của đội bóng. Đó là chiến thắng của tinh thần Việt Nam đoàn kết và hội tụ. Sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp diễn ra trong 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16 tháng 6. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác. Đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc, đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong ngày hôm qua trong phiên khai mạc đại hội thường niên của WHO. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.